Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài.
Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Sự vui mừng bền vững. Bài 6: Niềm vui cùng nhau tìm kiếm điều tuyệt vời nhất. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Niềm vui trong việc tìm kiếm điều tuyệt vời nhất cùng với nhau. Xin chào quý vị. Để bắt đầu một bài học ngày hôm nay, tôi muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện mà gần đây tôi đã nghe kể về họ. Một đêm nọ, một đôi vợ chồng đang xem đứa cháu của mình chơi bóng rổ. Nó rất cao và chơi ở vị trí trung phong, cao và điều khiển quả bóng rất khéo léo. Đêm đó, dường như mỗi khi nó có banh, nó luôn quan sát đồng đội xung quanh để chuyền bóng thay vì ghi điểm. Sau đó, người ông hỏi đứa cháu trai của mình rằng, khi cháu chuyền banh cho đồng đội ghi điểm, rồi chạy về cuối sân, khích lệ lẫn nhau. Với ông, đó là lối chơi rất hay, thế mới ghi danh cho trận đấu chứ. Cậu thanh niên này có thể trở thành cầu thủ chơi nổi bật trong vị trí của mình. Nhưng dường như anh không đơn giản chỉ muốn mình trở thành cầu thủ cá nhân nổi bật trong trận đấu. Anh đang tìm cách tạo nên một đội ăn ý. Anh muốn cùng với đồng đội tìm thấy điều tuyệt vời nhất cùng với nhau. Và những cầu thủ nổi bật nhất là những người luôn phát triển, khích lệ và giúp đỡ những cầu thủ khác xung quanh họ cùng chia sẻ niềm vui trong việc tìm và kinh nghiệm điều tuyệt vời nhất cùng với nhau. Vì thế hôm nay, chúng ta sẽ cùng học với nhau xem thử tính Philip nói gì và có gì để giúp cho chúng ta noi theo, không chỉ cá nhân chúng ta làm tốt mà vượt xa hơn nữa để kinh nghiệm niềm vui trong việc tìm kiếm điều tuyệt vời nhất cùng với nhau. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh trong sách Philip đoạn 2 từ câu 19 đến câu 30, Côrintô nhì đoạn 11 câu 28 và Hebrew đoạn 13 câu 17. Vả, tôi mong rằng nhờ ơn Đức Chúa Giêsu, khiến sai Timôthê đến cùng anh em để tới phiên tôi nghe tin anh em mà được yên lòng. Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em. Ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chứ không tìm của Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người và biết người là trung thành với tôi về việc tin lành như con ở với cha vậy. Nên tôi mong sai người đến nơi anh em liền, vừa khi tôi sẽ rõ sự tình tôi ra thể nào. Tôi lại có lòng trong cậy này trong Chúa là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến. Trong khi chờ đợi, tôi tưởng cần phải sai Epaphrodit, anh em tôi, bạn cùng làm việc và cùng chiến trận với tôi, đến cùng anh em. Người cũng là ủy viên của anh em ở kề tôi, đặng cung cấp mọi sự cần dùng cho tôi vậy. Vì người rất ước ao thấy anh em hết thảy, và đã lo về anh em nghe mình bị đau ốm. Vả, người mắc bệnh gần chết, nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót người, và chẳng những người mà thôi, cả đến tôi nữa, đặng tôi khỏi buồn rầu càng thêm buồn rầu. Vậy tôi đã sai người đi rất kiếp, hầu cho anh em lại thấy người thì mừng rỡ, và tôi cũng bớt buồn rầu. Thế thì, hãy lấy sự vui mừng trọn vẹn mà tiếp rước người trong Chúa và tôn kính những người như vậy. Bởi ấy là vì công việc của Đấng Christ mà người đã gần chết, liều sự sống mình để bù lại các việc mà chính anh em không thể giúp tôi. Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Hãy hằng có tình yêu thương anh em. Tôi dám cá là hầu hết chúng ta đều đã từng ở trong một đội nhóm nào đó. Có thể không phải là đội tuyển bóng rổ, hay có thể là một đội bóng thể thao nào đó. Nhưng chúng ta đều đang ở trong những hoàn cảnh khác nhau của cuộc đời như một đội vậy. Có thể đó là một đội làm việc, cũng có thể quý vị là một phần ở trong gia đình. Gia đình cũng là một đội đấy, đừng quên. Hay có thể quý vị đang là một phần trong số rất nhiều đội nhóm nào đó, bao gồm cả cộng đồng xung quanh quý vị, gọi là cơ đốc nhân, thì có nhóm tế bào, nhóm học kinh thánh, nhóm cầu nguyện, nhóm chức vụ thiếu nhi, ban nhi đồng trong hội thánh, nhóm sinh viên, vân vân. Vậy, cộng đồng cơ đốc học được gì qua phân đoạn kinh thánh trong sách Philip này? Khi đọc thoáng qua, thì có vẻ Phaolô đang thực hiện công việc quản gia rất logic của ông trong phần này của lá thư và sự thật là nó giúp ích cho mục đích nào đó. Nhưng tôi nghĩ có điều gì đó rất sâu sắc ở đây. Sứ đồ Phaolô đang dạy dỗ và hướng dẫn các tín hữu Philip một trong những yếu tố cần thiết nhất trong việc tìm kiếm niềm vui cùng với nhau trong hội thánh, đó là những lãnh đạo mạnh mẽ. Một vị mục sư chăn dắt một hội thánh rất nổi tiếng đã nói rằng, hội thánh địa phương là hy vọng cho thế gian. tương lai của hội thánh được đặt chủ yếu vào đôi tay của những người lãnh đạo hội thánh. Nhưng tôi nghĩ hội thánh phải giao phó tương lai của họ vào tay Đức Chúa Trời, không phải những người lãnh đạo đâu. Đừng bao giờ rơi vào cái bẫy đó. Đức Chúa Trời không phải lúc nào cũng nắm giữ vị trí lãnh đạo đâu. Vị trí đó là của Ngài, nhưng Ngài muốn dùng những người lãnh đạo. Cả hai đối tượng này đồng công với nhau. Vì thế hôm nay tôi muốn rút ra ba nhóm người từ phân đoạn Kinh Thánh này, đó là những lãnh đạo đương thời, những lãnh đạo tương lai và hội thánh nói chung, để cùng tìm hiểu xem mỗi người trong hội thánh cần làm gì để kinh nghiệm được niềm vui trong việc tìm kiếm điều tuyệt vời nhất cùng với nhau. Chúng ta cùng tìm hiểu xem thư tín Philip cho chúng ta biết mỗi người với vai trò lãnh đạo hiện tại, những lãnh đạo chuẩn bị cho tương lai và hội chúng cần làm gì để kinh nghiệm việc tìm kiếm điều tuyệt vời nhất cùng với nhau. Làm thế nào những lãnh đạo hiện tại có thể tìm thấy niềm vui trong việc tìm kiếm điều tuyệt vời nhất cùng với nhau? Thứ nhất, những lãnh đạo đương thời phải luôn nhớ ai giữ trách nhiệm cao nhất. Để tôi bật mí một chút, không phải quý vị và tôi đâu. Nếu phải đếm thì chúng ta có rất nhiều lãnh đạo đương thời đang dẫn dắt các ban ngành trong hội thánh. Nếu quý vị là một trong số đó, tức là đang lãnh đạo người khác, thì Phao-lô đang nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không phải là người chịu trách nhiệm cao nhất đâu. Những lúc tôi đi đâu đó để giảng dạy lời Chúa, mọi người cứ hỏi tôi rằng, hãy cho tôi biết về hội thánh của anh. Tôi hiểu họ muốn nói gì, nhưng đây là những gì có trong suy nghĩ của tôi. Nếu tôi phải nói, thì đó không phải là hội thánh của tôi. Đó là hội thánh của Chúa Giê-xu. Ngài cho tôi phục vụ Ngài ở đó thôi. Hãy nhìn xem điều gì Phao-lô đang nói ở đây. Nếu Chúa Giê-xu muốn, những lãnh đạo hiện tại cần lên kế hoạch tương lai bằng bút chì và đưa cục tẩy và quyền kiểm soát cho Ngài. Đừng bao giờ tỏ ra ngạc nhiên khi Chúa Giê-xu sử dụng thẩm quyền đó của Ngài. Nếu quý vị đang lãnh đạo một vụ nào đó trong hội thánh, từ nhóm tế bào cho đến chức vụ gia đình hay một nhóm nhỏ đi nữa, quý vị cần phải nhớ đấng đang nắm quyền hạng cao nhất là Chúa Giê-xu Christ. Một khi điều này ngấm sâu vào quý vị, sẽ có những thay đổi đến từ một người lãnh đạo, đó là quý vị đấy. Quý vị cần biết, một trong những mối nguy hiểm cho những người lãnh đạo đang giữ vai trò trong hội thánh, đó là nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta có thể bắt đầu tự cho bản thân mình là lãnh đạo hơn là một môn đồ của Chúa Giê-xu. Điều đó chỉ cho thấy cái tôi ngông cuồng của chúng ta mà thôi, nhưng thực sự thì đâu đó đúng với vài người đấy. Điều thường xảy ra đó là các lãnh đạo lại quá bận rộn nỗ lực với công việc của Chúa Giê-xu đến nỗi họ dành quá ít thời giờ với Ngài. Nếu quý vị là lãnh đạo hay chỉ đang dẫn dắt một nhóm nào đó, một chức vụ nào đó, tôi muốn quý vị nhớ điều này. Từ người lãnh đạo đến những vai trò khác đều vậy. Đó là quý vị và tôi là những môn đồ của Chúa Giê-xu. Đó là điều ưu tiên một và vị trí lãnh đạo chỉ được xếp thứ hai mà thôi. Điều đó có nghĩa là nhiều lúc quý vị phải thay đổi một cơ hội làm việc vì Chúa Giê-xu để dành thời giờ với Ngài. Vậy các lãnh đạo phải làm thế nào để giúp hội thánh tìm thấy điều tuyệt vời cùng với nhau? Hãy dành sẵn con đường cho những lãnh đạo mới. Sứ đồ Phao-lô không chỉ nhận diện và trau dồi Timôthê trở thành môn đồ của Đấng Christ, ông cũng giúp Timôthê nhận diện mình như một lãnh đạo. Nhưng quý vị hãy để ý, Phao-lô không hề nói rằng giờ thì là lãnh đạo rồi nhé, chúc may mắn. Thay vì vậy, Phao-lô đã dành sẵn con đường cho sự thành công của Timôthê với hội thánh Philip. Ông nói rằng, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em. Ai nấy đều tìm lợi riêng mình, chứ không tìm của Đức Chúa Giê-xu Christ. Đây quả là một lời giới thiệu, nhưng anh em đã biết. Phao-lô không muốn họ chỉ biết noi gương ông mà thôi. Ông muốn họ mở tấm lòng của mình đối với những lãnh đạo mà Đức Chúa Trời đang đặt để giữ vòng họ, để phục vụ những mục đích của Ngài qua họ. Hãy để ý, Phao-lô không hề dàn xếp tư tưởng của các tín hữu Philip rằng Timôthê là người đứng thứ hai sau Phao-lô. Và quý vị ơi, quý vị phải biết rằng đây là giây phút sống còn mà nhiều lãnh đạo ngày nay luôn thất bại, để rồi khi điều này xảy ra, nó khiến sức mạnh và sứ mạng của hội thánh trở nên còi cọc hơn. Tại sao nhiều lãnh đạo ngày nay lại thất bại trong vấn đề này? Lãnh đạo sẽ không bao giờ nói với quý vị điều này, nhưng chúng tôi thường bất an trước tác động của mọi người. Lãnh đạo ngày nay là những người cảm thấy bất an, thường bào chữa lý do vì sao họ không phát triển những lãnh đạo mới. Tôi không giỏi trong việc đó. Đó không phải là ân tứ Chúa ban cho tôi. Tôi đã thử nhưng chẳng kết quả gì cả. Nhưng tôi cho là vấn đề ở chỗ tấm lòng. Khi một lãnh đạo nhìn thấy mọi người bị tác động hướng về một lãnh đạo tương lai nào đó, nó thường dấy lên những nỗi bất an đáng sợ. Mọi người thích anh ta hơn mình. Tôi không cần thiết ở đây nữa trong khi cô ấy đang lãnh đạo mọi người. Tôi không được mọi người yêu mến như trước nữa rồi. Nhưng những lãnh đạo lớn ngày hôm nay lại tập chú vào cảm xúc, để rồi khi nhận ra những sự bất an bên trong họ, thì sự từ chối phá tan những nỗ lực của họ nhằm tìm kiếm điều tuyệt vời cùng với nhau. Nhưng thay vì thế, những cảm xúc được xem như một cơ hội để điều chỉnh lại sự an ninh của chúng ta để chỉ nương cậy duy nhất vào Đấng Christ mà thôi. Và bởi những điều Đức Chúa Trời đang hành động bên trong chúng ta bày tỏ ra để chúng ta dọn sẵn con đường cho những lãnh đạo mới vươn tới những khả năng tốt nhất mà họ có thể. Hãy cùng hướng sự chú ý của chúng ta đến một nhóm rất thực tế, đó là những lãnh đạo mới và những lãnh đạo đang được trang bị. Điều vô cùng quan trọng đó là quý vị hiểu được rằng những lãnh đạo mới không có nghĩa là những người trẻ. Điều đó có nghĩa là họ chưa bao giờ làm lãnh đạo và bây giờ họ mới tập tành trở thành lãnh đạo. Vậy, làm thế nào những lãnh đạo mới và những lãnh đạo đang được trang bị có thể giúp hội thánh tìm thấy điều tuyệt vời cùng với nhau? Đó là hãy chứng tỏ sự trung tín của quý vị. Lãnh đạo không hề dễ dàng. Nhiều người thường nhảy vào vị trí lãnh đạo để rồi phải rút khỏi vị trí đó khi họ nhận thấy sự trả giá. Cách quý vị có thể nhận diện một người lãnh đạo mới đó là sự trung tín. Hãy để ý sứ đồ Phaolô nói về Timôthê rằng sự trung tín từng trải của người và biết người là trung thành với tôi về việc tin lành như con ở với cha vậy. Khi Phaolô đề cập Epaphroditus, một lãnh đạo trẻ đang dấy lên, ông nói về sự trung tín của người này cũng như sự can đảm của anh ta. Là cách nói cho thấy sự trung tín là điều rất cần trong những thử thách. Epaphroditus đã liều mạng sống của mình vì cớ Đấng Christ bởi vì một căn bệnh nào đó gần như giết chết người này trong khi anh ta đang nhận chuyển số tiền để giúp đỡ những bữa ăn cho Phaolô trong tù. Sự trung tín là bài trắc nghiệm và là sự chứng tỏ của những lãnh đạo mới trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Ví dụ, hãy nghe thử những ghi nhận sau từ nhật ký của John Wesley, có vẻ rất thảm nhưng cũng rất đáng cười. Sáng ngày 5 tháng 5 giảng tại Hội Thánh Anne, bị nói rằng đừng bao giờ quay trở lại đây nữa. Tối ngày 5 tháng 5 giảng tại Hội Thánh Jude, cũng không được quay trở lại đó. Sáng ngày 19 tháng 5 giảng tại Hội Thánh Somebody Else, các chấp sự mời vào họp đặc biệt rồi nói tôi đừng quay trở lại đây nữa. Ngày 19 tháng 5 giảng trên đường phố, bị tống cổ khỏi con đường. Ngày 26 tháng 5, giảng trong một bãi lầy, bị dí khỏi bãi lầy như một con bò. Sáng ngày 2 tháng 6, giảng ở rìa làng, bị tống cổ khỏi đường lớn. Và tối ngày 2 tháng 6, giảng trên cánh đồng, 10.000 người kéo đến nghe tôi giảng. Wesley chứng tỏ mình bằng sự trung tín. Nếu quý vị là một lãnh đạo trẻ, một phần trên con đường quý vị có thể giúp hội thánh hay đội nhóm nào đó tìm thấy điều tuyệt vời cùng với nhau, đó là khi quý vị quyết định kiên trì cho dù mọi thứ có khó khăn đến mức nào. Timothy, Epaphroditus và John Wesley đã không bỏ cuộc khi những người khác đã bỏ cuộc trong hoàn cảnh của họ. Điều đó cho thấy họ là những lãnh đạo và điều đó cho thấy Đức Chúa Trời có thể sử dụng họ ảnh hưởng một cách sâu sắc trong đời sống của nhiều người khác. Điều thứ hai, quý vị không chỉ bắt đầu yêu một mình Chúa Giê-xu nữa, mà bây giờ quý vị hãy bắt đầu yêu những điều Chúa Giê-xu yêu. Rất thường xuyên khi tôi đi dạo với một người lãnh đạo mới hay một lãnh đạo đang được chuẩn bị, họ sẽ luôn nói thể nào họ yêu Chúa Giê-xu chứ không yêu hội thánh. Một phần trong tôi có thể hiểu được điều đó. Hội thánh đầy dẫy sự hỗn loạn, những con người tan vỡ thường bắn đi những mũi tên rất bén nhọn. Nhưng hãy để ý ở đây, sứ đồ Phaolô nói rằng tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em. Ai nấy đều tìm lợi riêng của mình chứ không tìm của Đức Chúa Giê-xu Christ. Quý vị có để ý thấy điều Phaolô đang nói đến ở đây không? Phaolô đang nói rằng Timôthê đang lo về việc của hội thánh bởi vì điều đó quan trọng đối với Chúa Giê-xu. Nói cách khác, tấm lòng yêu mến Chúa Giê-xu của Timôthê được bày tỏ bằng một cuộc đời chăm lo cho cô dâu của Chúa Giê-xu một cách rất chân thành. Cả Timôthê và Epaphroditus là những lãnh đạo mới, còn những điều hội thánh đối xử với tôi gì đó đều là những tư tưởng rất xa lạ đối với họ. Nhưng với cả hai, họ không quan tâm và chăm sóc hội thánh bởi vì hội thánh rất đáng yêu. Chúng ta cũng không phải như vậy. Ít ra, không phải lúc nào chúng ta cũng vậy. Hội thánh tại Philip cũng như các hội thánh ngày nay đều đầy dẫy đủ thứ xáo trộn và những con người gây rối, tan vỡ và gãy đổ, tổn thương và có những thời điểm bị tổn hại nào đó, bị chống đối và cũng có những tín hữu đôi khi cùng chống đối. Nhưng với Timôthê và Epaphroditus, vấn đề không phải là hội thánh đối xử với họ như thế nào, nhưng vấn đề ở đây đó là những gì Chúa Giê-xu Christ đã làm cho họ. Tôi làm bạn với các mục sư có tấm lòng rất rộng mở chân chính, là những người đang dẫn dắt hội thánh của họ. Họ thường xuyên và sẽ còn nghe thấy những điều sau. Tôi phục vụ hội thánh như thế đấy. Hãy xem những lời cảm ơn mà tôi nhận được đây sao. Có phải đó là cách quý vị muốn không? Sự phục vụ của quý vị là để nhận những lời cảm ơn sao? Nếu vậy thì quý vị đã bỏ lỡ điều tuyệt vời nhất rồi. Sự hầu việc luôn bắt đầu ngay khi những lời tán dương và sự biết ơn không còn nữa. Nếu quý vị đang nghĩ đến việc đứng vào vị trí lãnh đạo bằng cách nào đó, tôi muốn cho quý vị biết rằng Nếu quý vị đang làm điều đó vì cớ những lời cảm ơn quý vị muốn nhận được từ hội thánh thì đừng làm. Tại sao? Hội thánh không biết cảm ơn sao? Không phải vậy. Đó là vì sự biết ơn của hội thánh sẽ không bao giờ đủ để giúp quý vị tồn tại với vai trò là lãnh đạo giữa những thách thức của lãnh đạo đâu. Những lãnh đạo mới phải hiểu rằng sức mạnh của sự phục vụ không được tìm thấy trong sự biết ơn của hội thánh dành cho vai trò lãnh đạo. Nó được tìm thấy trong sự biết ơn của người lãnh đạo đối với Đấng Christ. Vậy, làm thế nào hội chúng góp phần giúp đỡ hội thánh tìm thấy điều tuyệt vời cùng với nhau? Hãy nhận biết gánh nặng của những người lãnh đạo đang gánh vác. Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết trong lá thư gửi cho hội thánh Corinto. Ông nói rằng, còn chưa kể mọi sự khác là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Chúng ta cũng nhìn thấy gánh nặng đó ở trong thư tín Philip ở đây. Timôthê quan tâm đến việc hội thánh Philip đang như thế nào và Phao-lô đang hy vọng sẽ nghe được những kết quả vui mừng. Vậy thì, họ không chỉ để ý quan tâm đến đời sống của riêng mình, họ còn để ý đến đời sống của những tín hữu trong hội thánh nữa. Những hội chúng lớn cần nhận thức rằng những lãnh đạo của họ không chỉ mang lấy gánh nặng của riêng họ, mà còn mang lấy gánh nặng của nhiều đời sống khác nữa. Chức vụ lãnh đạo rất căng thẳng, và nếu quý vị đang nghĩ rằng không phải mọi công việc đều căng thẳng như nhau, thưa không, tất nhiên là không. Trong vòng một thập kỷ gần đây, việc sử dụng thuốc chống trầm cảm đã tăng lên trong khi tuổi thọ trung bình của các mục sư lại giảm xuống. Một nghiên cứu gần đây phát hiện ra rằng một số người đang rút khỏi chức vụ tăng gấp 4 lần trong 5 năm đầu tiên làm mục sư so với những năm 1970. Thực ra, trở thành mục sư được xem là một trong những nghề nguy hiểm và dễ mắc bệnh nhất trong các quốc gia. Gần đây một mục sư từ một hội thánh khác đến gặp một tín hữu trong hội thánh về nhu cầu bảo hiểm. Đại lý bảo hiểm nói rằng, ông có muốn nhìn thấy điều đáng sợ đối với đời sống mỗi ngày không? Anh ta lấy một bộ hồ sơ có những đánh giá của rất nhiều ngành nghề cần phải mua bảo hiểm vì có mạng sống đang gặp nguy hiểm. Anh ta chỉ ra rằng những người làm mục sư được xem là những người dễ gặp nguy hiểm nhất nên mua bảo hiểm hơn bất cứ những người làm việc khác. Vị mục sư này trả lời rằng, có một chút lo lắng trong tôi khi xem bản thống kê đó. Tôi sẽ chết vì tính chất công việc của mình sớm hơn những người khác sao? Nếu chúng ta muốn tìm thấy điều tuyệt vời cùng với nhau, thì chúng ta, là một hội thánh, phải nhận thức được gánh nặng cụ thể mà những người lãnh đạo đang gánh vác cho sự sống còn của hội thánh. Hãy thuận phục những người lãnh đạo. Quý vị có thể sẽ nói rằng, do đã, tôi nghĩ những lãnh đạo phải là những người nâng đỡ và phát triển hội chúng chứ. Thưa đúng vậy. Nhưng nếu chúng ta cùng nhau tìm kiếm điều tuyệt vời, chúng ta phải luôn luôn tạo ra một cộng đồng, chứ không phải bị xé tan rã ra để những lãnh đạo của một tập thể nào đó trong hội thánh được đứng lên. Tôi rất thích câu chuyện của một người mới làm mục sư, bối rối tìm cách xỏ vừa đôi giày của một vị mục sư nổi tiếng. Anh ta bày tỏ mối quan tâm của mình trước hội đồng trưởng lão. Vị chủ tọa nói rằng, đừng lo lắng, ông ta không phải là lãnh đạo cao nhất khi ông ấy vừa đặt chân đến đây đâu. Phải mất đến 30 năm cố gắng khích lệ, chúng tôi mới có được vị mục sư đáng kính đó. Nhưng chúng tôi đang dần trở nên giỏi hơn trong việc đó. Vì thế chúng tôi cũng sẽ cố gắng khích lệ anh, để anh cũng trở thành vị mục sư đáng kính trong vòng 20 năm thôi. Vị chủ tọa đó hiểu rằng cộng đồng nhóm lại có một vai trò ảnh hưởng đến các lãnh đạo của họ. Sự khích lệ của họ phải thực sự giúp người lãnh đạo tốt hơn, mạnh mẽ hơn, sẽ khiến hội chúng trở nên tốt hơn và mạnh mẽ hơn. Tác giả thư Hebrew nói rằng, hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở các tín hữu tại Philip những điều rất thiết yếu về Epaphrodit. Hãy lấy sự vui mừng trọn vẹn mà tiếp rước người trong Chúa và tôn kính những người như vậy. Chúng ta cùng nhìn vào Timôthê thêm một chút nữa. Những gì chúng ta biết trong Timôthê nhất và Timôthê nhì, đó là Timôthê đã có thể vượt qua một chút rụt rè nào đó. Sự đánh giá cao của Phao-lô về Timôthê qua phân đoạn Kinh Thánh đó là: tôi biết những điều than phiền của anh em trong quá khứ. Tôi biết anh ta có một chút nhút nhát và không kiên định ở một vài thời điểm nào đó, nhưng anh ấy vẫn là một cộng sự rất tốt. Hãy đối xử với anh ấy thật tốt. Hãy chấp nhận anh ta. Trở về trước một chút, tôi đang lắng nghe một vị mục sư chia sẻ về hội thánh của ông với các mục sư khác. Ông đang nói với mọi người những vấn đề thực tế mà tín hữu tại hội thánh của ông đang dẫn dắt đã nói với ông rằng, tôi thích lạc bài hôm trước hơn là lần này. Có phải con của ông đang cười phá lên về vị trí lãnh đạo của ông trong hội thánh trẻ em không? Quý vị biết người ta thường nói gì về những đứa con của mục sư rồi đấy. Có ai nói với ông là chỗ để xe của ông quá nhỏ không? Tôi đã để ý thấy ông mập hơn dạo gần đây đấy, và danh sách cứ thêm lên. Ông tích lũy những năm tháng thăng trầm đó kéo ông đi xuống. Ông đã nói một câu khiến tôi phải suy nghĩ về nó. Ông gọi nó là chết bởi những mảnh giấy. Chúng ta đều biết một mảnh giấy nghĩa là gì. Nó rất nhỏ, nó rất lịch sự, nhưng nó thực chất là một thứ không thoải mái tí nào. Một số tờ giấy đến với những quyền lợi nào đó, nhưng qua thời gian, một vài trở nên hàng tá, rồi hàng trăm, rồi hàng ngàn tờ như vậy, một cái chết dần bởi những mảnh giấy. Sứ đồ Phaolô biết rằng hội thánh tại Philip đã lạm dụng sự than phiền là thứ mà tại sao ngay từ ban đầu ông nói với họ rằng đừng làm bầm trong khi làm việc gì. Rồi bây giờ, khi sai Timothée đến với họ và gửi Epaphroditus trở về với họ, ông đang nói rằng hãy làm mọi việc, ngay cả việc cho những lãnh đạo trẻ đã được xác nhận này một chỗ trong tấm lòng của họ, nhưng đừng than phiền. Những gì Phaolô đang nói với vai trò là một hội chúng, chúng ta sẽ không bao giờ giết bất kỳ lãnh đạo nào bằng những tờ giấy chết người đó. Để kết thúc bài học ngày hôm nay, tôi muốn chúng ta cùng ôn lại một số điều sau đây. Khi tôi đang chuẩn bị loạt bài học này, tôi muốn dừng lại trước các phân đoạn ngày hôm nay. Tại sao? Đó là vì hai lý do. Thứ nhất, tôi nghĩ việc này quá mang tính cá nhân, bởi vì tôi đang là một trong số những người lãnh đạo, lại chia sẻ về cách xử sự đúng đối với lãnh đạo. Tôi tin quý vị biết rõ tấm lòng của tôi. Điều thứ hai, tôi sợ rằng quý vị sẽ suy nghĩ không đúng. Chẳng có gì sai ở đây cả. Tôi có thể đảm bảo rằng tôi đã được yêu thương và đối xử rất tốt đến 99,9% trong hội thánh này. Rất cảm ơn hội thánh. Quý vị không giống hội thánh tại Philip đâu. Là nhóm của các tín hữu thường xuyên có những vấn đề để phàn nàn, ngay cả đối với các lãnh đạo nữa. Vì thế tôi rất biết ơn điều này. Vậy thì tại sao tôi lại chọn để chia sẻ bài học này? Bởi vì chúng ta phải thống nhất với nhau để chắc chắn tạo ra một xã hội có những lãnh đạo xuất sắc trong danh của Chúa Giê-xu và nhân danh của Chúa Giê-xu. Đối với quý vị là những người đang làm lãnh đạo của một nhóm nhỏ, một chức vụ nào đó, một lớp học kinh thánh, hãy luôn nhớ rằng chúng ta không phải là người chịu trách nhiệm cao nhất mà là Chúa Giê-xu. Hãy hoàn thiện những lãnh đạo trẻ ở mọi lứa tuổi là những người chưa bao giờ đứng vào vị trí lãnh đạo nhưng giờ đây đang tập tành để làm điều đó với sự khích lệ nâng đỡ của chúng ta. Đối với những lãnh đạo trẻ hay những lãnh đạo đang trong tình trạng chờ đợi, hãy chứng tỏ mình bằng sự trung tín đối với đối tượng mà Chúa Giê-xu yêu mến, đặc biệt là hội thánh. Đối với ai là tín hữu hội thánh, hãy nhớ phải trở thành một cộng đồng không chỉ nhận sự khích lệ từ những lãnh đạo mà còn khích lệ lãnh đạo của mình nữa. Đừng bao giờ để cho những lãnh đạo của chúng ta kinh nghiệm cái chết bởi những mảnh giấy đó. Chúa đang phán với chúng ta qua phân đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay rằng tất cả chúng ta là những lãnh đạo hiện tại, những lãnh đạo mới và với những cá nhân đã xem hội thánh là gia đình của mình để có những vai trò khác nhau để tìm thấy điều tuyệt vời nhất cùng với nhau. Nếu mỗi người trong chúng ta thực hiện phần của mình trong việc tìm thấy điều tuyệt vời cùng với nhau trong danh Chúa Giê-xu và nhân danh Chúa Giê-xu, thì chúng ta có thể mong mỏi điều gì sẽ xảy ra? Đó là phúc âm được rao giảng, những đứa con hoang đàn được trở về, con người được trang bị, người nghèo được phục vụ, những người cô đơn được bao bọc bởi cộng đồng. Quyền lực bóng tối sẽ tránh đường và thoái lui lại đằng sau, và Đức Chúa Trời được vinh hiển trong mọi sự. Bài học ngày hôm nay kêu gọi tôi một lần nữa thúc giục tôi cam kết sử dụng tất cả những khả năng có thể của mình để thực hiện phần của mình trong việc tìm kiếm điều tuyệt vời cùng với nhau. Vì có sự dấy lên tuyệt vời, oai nghi và đầy hy vọng của Hội Thánh Chúa Giê-xu Christ, nguyện điều này sẽ xảy ra bên trong mỗi người chúng ta.
Lạy Chúa là đầu của Hội Thánh và là đấng chăn giữ linh hồn chúng con. Con cảm tạ Ngài vì bài học về niềm vui khi được cùng anh chị em tìm kiếm điều tuyệt vời nhất trong danh Ngài. Xin Chúa giúp con hiểu rằng Hội Thánh là một thân thể hiệp nhất, nơi chúng con được gọi để khích lệ và nâng đỡ nhau thay vì tìm kiếm vinh hiển cá nhân. Con cầu nguyện cho các lãnh đạo đương thời, xin ban cho họ trái tim khiêm nhường để luôn đặt địa vị môn đồ lên hàng đầu, sẵn lòng mở đường và đào tạo thế hệ kế thừa với lòng tin cậy tuyệt đối nơi Ngài. Xin cũng sức dầu cho những lãnh đạo trẻ sự trung tín bền đổ như Timothée và lòng can đảm như Epaphroditus, để họ phục vụ hội thánh bằng tình yêu chân thành xuất phát từ lòng biết ơn Đấng Christ, chứ không vì sự tán thưởng của người đời. Đặc biệt, xin Ngài dạy dỗ chính con và hội chúng biết cảm thông với những gánh nặng mà các tôi tớ Chúa đang gánh vác, giúp chúng con cất đi những lời lầm bầm phàn nàn vốn có thể gây ra cái chết bởi những mảnh giấy, mà thay vào đó là những lời khích lệ chân thành để các lãnh đạo hoàn thành chức vụ trong sự vui mừng trọn vẹn. Nguyện xin sự hiệp một giữa lãnh đạo và hội chúng sẽ trở thành nguồn năng lượng mạnh mẽ để tin lành được lan tỏa, những tâm linh tan vỡ được chữa lành và danh Chúa được tôn cao giữa thế giới tối tăm này. Con cam kết sẽ thực hiện phần việc của mình một cách tận tâm, để cùng cộng đồng đức tin trải nghiệm điều tuyệt vời nhất trong sự tể trị của Ngài. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Đời anh sẽ thỏa vui vì có Giêsu.